là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 26 công trình dự án được đưa vào danh mục trọng điểm để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tổng mức đầu tư là 12.198 tỷ đồng. Trong đó có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông gồm dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao IC15, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghi Lộ với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14, dự án nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành thành lập các tổ kiểm tra đôn đốc yêu cầu các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt, một số chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số dự án tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, đôn đốc đơn vị tập trung máy móc thiết bị nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành đảm bảo tiến độ giải ngân, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng hợp đồng, bố trí nhân lực, vật lực, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường.
Huyện Yên Bình vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của quận Yeocholon, thành phố Gyeonggi, Hàn Quốc về việc hợp tác trao đổi lao động thời vụ và phát triển nông nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin tới đoàn công tác của quận Yeocholon, Hàn Quốc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình sản xuất nông nghiệp và tình hình lao động của địa phương. Huyện Yên Bình hiện có 74.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó có trên 53.000 lao động đã qua đào tạo, trên 23.000 lao động có văn bằng chứng chỉ đào tạo. Số lao động đang làm việc trong các nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản có trên 37.000 người. Nhiều năm qua, công tác xuất khẩu lao động được cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2019 đến năm 2023, huyện có 293 lao động đi xuất khẩu lao động, trong đó thị trường Hàn Quốc có 13 lao động. Qua kiểm tra nắm bắt thông tin cho thấy, số lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài có mức lương tốt, ổn định, được làm việc trong một môi trường khoa học kỹ thuật cao, kỷ luật và an toàn, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tay nghề chuyên môn. Lãnh đạo Ủy ban dân huyện Yên Bình cũng muốn sẽ tiếp tục được hợp tác giao lưu hữu nghị với đoàn công tác của quận Yeocholon, Hàn Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương. Thông tin về tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, đại diện đoàn công tác của quận Yeocholon cho biết, một năm quận có nhu cầu tuyển dụng khoảng 180.000 lao động thời vụ, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Quận Yeocholon mong muốn sẽ được ký kết hợp tác trong việc tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và mở rộng thị trường lao động thời vụ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch trên 1.650 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã, các cơ quan đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện 107 lượt cán bộ, đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Ban thường vụ huyện ủy 29 lượt, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 là 45 lượt cán bộ. Việc rà soát đánh giá toàn diện nguồn cán bộ đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, dân chủ khách quan, công bằng công tâm, công khai minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ, giúp cho cấp ủy Đảng ngày càng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua rà soát bổ sung quy hoạch, huyện sẽ quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm các điều kiện về tỷ lệ và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định.
Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 10 tháng 7, tại km 192+800 đường ngang dân sinh thuộc thôn Cầu Vải, xã Bộ Đông, anh Nguyễn Văn Quân sinh năm 1971 là lái tàu số hiệu H2705 bị một số cá nhân dùng đá ném trúng vào vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Văn Yên đã xác minh truy quét các đối tượng nghi vấn. Đến 17 giờ ngày 11 tháng 7, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Nhóm đối tượng bị triệu tập gồm 8 thanh niên từ 14 đến 18 tuổi, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Văn Yên. Tại cơ quan công an, 8 thanh niên khai nhận khoảng hơn 21 giờ ngày 10 tháng 7, cả nhóm rủ nhau xuống thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên chơi, sau đó đi xuống thành phố Yên Bái. Khi đi tới giữa đường, nhóm này quay về. Lúc này, Trương Duy V và Bàn Văn Tê rủ cả nhóm đi ném tàu. Cả nhóm đi qua đoạn đường sắt cắt đường bộ thuộc xã Mộ Đông, dừng lại cách đường sắt khoảng 7 mét và đứng chờ tàu. Khi tàu đến gần, Trương Duy V dùng đá ném 3-4 lần vào đầu tàu, còn Đặng Minh Tê nhặt đá ven đường ném vào cuối đoàn tàu đang chạy. Tiếp đó Bàn Văn Tê dùng chai bia ném vào thân tàu, sau đó cả nhóm lên xe đi về nhà. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra khoảng 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để giúp chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được. Bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Ừ, thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Song bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
Ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây. Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy, mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, đây, đấy. Chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhé?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây, thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục, giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút mốt thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác.
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch. Ôi lên một trời. Tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi,
đây, ui sướng quá.
Quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm, ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này, chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi, có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Rồi, đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu, em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác, em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá, nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi, mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang được thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này, không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À.
Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu, thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À, được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng. Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Hey, người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật, phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhá.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai đến 50 công đoàn cơ sở với trên 9.000 đoàn viên. Chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức cho công nhân lao động đăng ký thực hiện các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng. Trong thời gian trọng điểm của đợt phát động thi đua đặc biệt, đoàn viên người lao động trong công ty đã nỗ lực lao động sản xuất và tăng 20% sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Để hưởng ứng cái phong trào thi đua của công ty cũng như là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bản thân tôi luôn xác định sáng kiến cải tiến kỹ thuật là mấu chốt, then chốt để chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà chưa làm được cũng như là những cái việc mà ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất của chúng ta và ảnh hưởng đến người lao động. Vì vậy mà bản thân đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với những sáng kiến cải tiến đó thì đấy cũng là những cái tiền đề để công ty Sứ Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Sơn cũng như bản thân tôi xác định là chúng ta lại phải tiếp tục để đưa ra các giải pháp sáng kiến trong quá trình sản xuất để hoàn thiện cái về tất cả những cái tính chất kỹ thuật của sản phẩm cũng như là để nghiên cứu và xử lý làm sao cho môi trường xanh sạch đẹp và cũng đảm bảo cái tính chất hoàn thiện cái tính chất kỹ thuật của sản phẩm đem lại cái lợi nhuận cũng như lợi ích cho người lao động cũng như là của công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Sơn.
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này, trên địa bàn huyện Trấn Yên diễn ra các phong trào thi đua sôi nổi như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động, khu vực hành chính sự nghiệp. Đối với khối doanh nghiệp là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, với mục tiêu năng suất chất lượng hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, phong trào thực hành tiết kiệm trong công ty, phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ công nhân lao động. Đồng chí Vi Việt Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Lao động tỉnh, của Ban Thường vụ huyện ủy Trấn Yên, thì Thường trực Lao động huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, trong các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, tuyên truyền đến đoàn viên người lao động về truyền thống của tổ chức công đoàn. Và đặc biệt là trong cái đợt thi đua sâu rộng này thì chúng tôi cũng đã triển khai tới các công đoàn cơ sở tổ chức hưởng ứng thi đua bằng những công trình, phần việc, những việc làm cụ thể thiết thực hướng tới đoàn viên người lao động, trong đó là quan tâm xây dựng cái môi trường lao động, môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và hướng tới chăm lo cho đoàn viên người lao động bằng những việc làm, những hành động cụ thể thiết thực nâng cao cái đời sống vật chất cũng như là cái giá trị thụ hưởng trong đời sống tinh thần của đoàn viên người lao động ở các cơ sở sản xuất cũng như là trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.
Xác định việc tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước tới 1.035 công đoàn cơ sở và gần 44.000 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn lựa chọn các công trình gắn biển chào mừng. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng tích cực thi đua nước rút công trình, nhà thi đấu thể dục thể thao với tổng mức đầu tư 58,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tập luyện, tổ chức các giải thi đấu của công nhân viên chức lao động trong tỉnh. đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Thiết thực tập thể đích chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 75 năm ngày truyền thống Công đoàn Yên Bái, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua và đạt được kết quả khá toàn diện. Một số chỉ tiêu thi đua vượt xa với các mục tiêu ban đầu đặt ra, trong đó các chỉ tiêu chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, công nhân lao động, các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Và để có được những thành tích trên là một trong những yếu tố quan trọng cho các cấp công đoàn đã sớm quán triệt các nội dung chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Và trong quá trình tổ chức thi đua, các cấp công đoàn đã phát huy nội lực, phối hợp với chuyên môn, tranh thự ủng hộ của chính quyền đồng cấp, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua các khó khăn, lao động sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã bám sát vào thực tiễn cơ sở để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và linh hoạt với các cái nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới và nâng cao hiệu quả lợi ích vì đoàn viên, người lao động. Do đó đã được nhận được sự tin tưởng ủng hộ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề để các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.
Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa sâu rộng trong các công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trong tỉnh tích cực tham gia. Đến nay, các cấp công đoàn đã đăng ký hàng trăm công trình phần việc chào mừng, trong đó có nhiều công trình có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân viên chức lao động. Phong trào thi đua đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực cho người lao động, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.